thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề Thái Nguyên điểm đến trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay đã được các hội viên câu lạc bộ Hành tinh Xanh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vì môi trường xanh. Hoạt động này đã góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên cũng như cộng đồng.
Xác định rõ vùng trọng điểm cực tăng trưởng của tỉnh trong thu hút đầu tư nên trong thời gian qua, các cấp ủy đảng ở thành phố Thái Nguyên đã tăng cường vai trò lãnh đạo trong công tác giải phóng mặt bằng nên nhiều dự án đã và đang được triển khai thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 24 tháng 3, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề Thái Nguyên điểm đến trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo nhân dân và du khách. Lễ khai mạc mùa du lịch là một trong những hoạt động được tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, những tiềm năng du lịch và sản phẩm du lịch của tỉnh đến với du khách trong cả nước, tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh liên kết, hợp tác phát triển xây dựng các tour tuyến khai thác và phát huy những sản phẩm du lịch đặc trưng giữa các địa phương nhằm thu hút du khách trong nước quốc tế. Nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu với đại biểu và du khách về tiềm năng du lịch của tỉnh, một số cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh trong phát triển ngành du lịch, đồng thời khẳng định năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành du lịch của tỉnh Thái Nguyên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết số 08 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong khuôn khổ chương trình, ngày 25 tháng 3, đoàn khảo sát gồm hơn 100 thành viên đến từ các doanh nghiệp lữ hành, gồm Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO, Câu lạc bộ Lữ hành Cộng đồng Hà Nội và các tỉnh trong khối liên kết phát triển du lịch với Thái Nguyên đến khảo sát không gian văn hóa trà Tân Cương, khu bảo tồn nhà sàn Thái Hải, thành phố Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân, thành phố Sông Công, làng văn hóa cộng đồng Bản Quyên Định Hóa, v.v.
Ngày 24 tháng 3, tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức diễn đàn Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên trong khối các trường Đại học Thái Nguyên. Tại diễn đàn, sinh viên các trường đại học đã có dịp gặp gỡ, trao đổi và thẳng thắn trình bày với các doanh nghiệp, doanh nhân và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, cũng như cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh về những suy nghĩ của mình xoay quanh sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, những ý tưởng, sáng kiến để gắn kết đào tạo với việc làm và bảo hộ sở hữu trí tuệ, cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác. Bên cạnh đó, sinh viên còn được nghe các doanh nhân thành đạt và các cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên đã khởi nghiệp thành công, chia sẻ lý do cần khởi nghiệp và kinh nghiệm khởi nghiệp từ những kiến thức được đào tạo tại trường. Chương trình còn có sự góp mặt của 29 nhóm ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc trong hơn 1.000 nhóm ý tưởng sáng kiến khởi nghiệp của sinh viên được ban tổ chức lựa chọn để tham gia trưng bày tại triển lãm và dự thi nhằm kết nối đầu tư. Đối với các nhóm ý tưởng, đây là cơ hội lớn để kết nối và hiện thực hóa ý tưởng để trở thành sản phẩm kinh doanh, chắp cánh cho ước mơ khởi nghiệp của sinh viên. Chị Đặng Ngọc Huyền Trang, trưởng nhóm sáng tạo dự án ứng dụng nhận dạng TreeView trên điện thoại di động bày tỏ.
Cuộc thi ngày hôm nay được tổ chức ở trên đảo Thông Lâm là một cuộc thi tổ chức rất là khoa học và có tính sáng tạo cao. Đồng thời đây cũng là một nơi mà tổ chức sân chơi dành cho không chỉ các bạn sinh viên mà các bạn giảng viên. Chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua cuộc thi này, ý tưởng của chúng tôi sẽ được hiện thực.
Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp Đại học Thái Nguyên lần thứ nhất với sự tham gia của 5 nhóm ý tưởng được ban giám khảo lựa chọn từ 29 nhóm ý tưởng tại triển lãm. Đó là những ý tưởng sáng tạo trên cơ sở công nghệ số có tính ứng dụng cao. Các nhóm ý tưởng chưa được lựa chọn cũng đã được các thành viên ban giám khảo thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm cần khắc phục. anh Hoàng Công Đoàn, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, thành viên ban giám khảo nhấn mạnh.
Về những ý tưởng của các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên ấy, thì đối với tôi, theo tôi đánh giá thì các ý tưởng có một số những cái ý tưởng rất là tốt. Đấy. Nhưng ngoài ra thì trong những cái số ý tưởng, một số ý tưởng vẫn còn mang chất sự sao chép. Đấy. Thế và chủ yếu là các bạn ấy là định hướng về kinh doanh thì đa phần là phát triển thị trường là ở trên mạng xã hội. Đấy, chứ không mang tính chất là tạo ra một sản phẩm và luôn luôn là sức cạnh tranh với những sản phẩm khác đã có sẵn thì là các bạn lại hạ giá thành. Nếu mà cứ chạy đua theo hạ giá thành thì chắc chắn là tỷ lệ thành công nó sẽ không cao.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng dự án Anti Hasbro, sự khác biệt từ thiên nhiên của Trường Đại học Nông Lâm, giải nhì cho ý tưởng dự án triển khai hệ thống sao chè tự động vào các vùng trồng chè tại tỉnh Thái Nguyên của nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, và giải ba thuộc về ý tưởng dự án dịch vụ giống và khám chữa bệnh thú y lưu động của nhóm sinh viên Trường Đại học Nông Lâm. Có mặt tại diễn đàn, ông Lý Đình Quân, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn chia sẻ.
Khởi nghiệp là một cái hành trình nó rất là dài, từ ý tưởng cho tới thương mại hóa là một cái hành trình rất dài. Tuy nhiên để cho nó thành công là điều đầu tiên là các bạn phải nhận thức được rằng khởi nghiệp nó không phải là dành cho tất cả mọi người, mà nó dành cho những người thực sự có thái độ tốt về nó, có sự đam mê và kiên trì đạt tới mục tiêu. Cái thứ hai nữa là bản thân nó phải có một cái hệ sinh thái xung quanh nó để luôn luôn giữ cái lửa khởi nghiệp cho các bạn trẻ, động viên họ khi họ thất bại, tạo điều kiện cho họ để họ luôn luôn thấy rằng họ luôn luôn hướng tới cái tương lai, họ thấy rằng là họ sẽ thành công khi mọi người xung quanh cùng đồng hành với họ.
Diễn đàn được tổ chức thành công đã mang lại cơ hội giao lưu, thảo luận, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa sinh viên với các nhà khoa học, các doanh nhân sẵn sàng hợp tác để đưa các sản phẩm khoa học công nghệ và ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên vào thực tiễn cuộc sống, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Thái Nguyên. Sáng 25 tháng 3, tại Trường Trung học Cơ sở Cam Xá, Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Tham gia Ngày chạy Olympic có trên 600 vận động viên là lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, các tổ chức chính trị xã hội của phường, cán bộ công chức viên chức cơ quan, đại diện học sinh Trường Trung học Cơ sở Cam Xá và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Được biết, trong những năm gần đây, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, quan tâm đầu tư sân chơi, bãi tập, sân vận động thể thao phường. Nhờ đó, phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng phát triển, nhiều câu lạc bộ được thành lập và phát huy có hiệu quả. Tính đến nay, toàn phường có khoảng 30% dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên. Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân phường Cam Xá năm 2017 là hoạt động nhằm động viên đông đảo người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Giờ trái đất là sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF khởi xướng với nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Hưởng ứng chiến dịch này, các hội viên câu lạc bộ Hành tinh xanh của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để bảo vệ môi trường và tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường vì một hành tinh xanh. Từ nhiều ngày nay, vào giờ cao điểm mỗi buổi chiều, tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông dừng xe từ 20 giây trở lên, các thành viên câu lạc bộ Hành tinh xanh với các khẩu hiệu "Tại sao không tắt máy?", "Tắt máy vì ngày mai", "Tắt máy vì môi trường", "Đèn đỏ vui lòng tắt máy", trên tay lại tỏa xuống đường để tuyên truyền người tham gia giao thông cùng hành động tắt máy để bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hoạt động này được câu lạc bộ duy trì thực hiện và đây chỉ là một trong những hoạt động của câu lạc bộ Hành tinh xanh tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Nói về hoạt động này, sinh viên Vũ Thị Hồng Hạnh, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Theo như những gì chúng em đã khảo sát thực tế ở địa bàn Thái Nguyên, có rất nhiều xe máy nhưng khi dừng đèn đỏ mọi người không có thói quen tắt máy. Và qua đó, câu lạc bộ Hành tinh xanh đã tổ chức dự án 20 giây với mục đích là nhằm tạo thói quen cho mọi người tắt máy khi đèn đỏ và giảm lượng khí thải do máy móc ra môi trường.
Cùng với hoạt động này, câu lạc bộ Hành tinh xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên đã phối hợp với một số trung tâm Anh ngữ và trường tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình giáo dục xanh với nhiều nội dung ý nghĩa như chiếu phim hoạt hình có chủ đề giữ gìn môi trường sống cho các em học sinh, tổ chức các trò chơi như trời, đất, nước, em là tuyên truyền viên để cùng tìm hiểu về các hệ sinh học trong môi trường, hướng dẫn các em làm túi bằng giấy, làm chậu trồng cây từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng và thực hiện trồng cây xanh. Thông qua các hoạt động trên nhằm giáo dục các em nhỏ biết bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Để các thông điệp về bảo vệ môi trường đến được với người dân và tuyên truyền người dân hưởng ứng chiến dịch rời trái đất bằng cách tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 25 tháng 3, câu lạc bộ đã tổ chức chương trình chuyển động xanh với việc làm diễu hành bằng xe đạp quanh các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố để tuyên truyền, tổ chức chia nhóm đến các hộ dân thuộc các phường trung tâm thành phố tuyên truyền về bảo vệ môi trường và lấy chữ ký cam kết thực hiện các hành động bảo vệ môi trường. Những hoạt động trên của câu lạc bộ được rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Chị Phạm Thị Hải Anh, người dân tổ dân phố 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tỏ ra rất đồng tình với các hoạt động này.
Theo tôi thấy thì hoạt động của các bạn sinh viên tình nguyện này rất có ý nghĩa. Việc cam kết bảo vệ môi trường thì là như lời nhắc nhở chúng tôi và người dân về những cái hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường. Thông qua chương trình này thì và thông qua hoạt động này thì chúng tôi biết được về giờ trái đất, với cả là để cùng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện vào ngày 25 tháng 3.
Em Đặng Văn Hùng, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Hành tinh xanh trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết, câu lạc bộ Hành tinh xanh được thành lập từ tháng 10 năm 2010. Hiện nay câu lạc bộ có trên 400 thành viên tham gia. Chiến dịch giờ trái đất được câu lạc bộ hưởng ứng thực hiện năm nay là năm thứ tư. Qua 4 năm hưởng ứng chiến dịch này, câu lạc bộ đã đạt được một số kết quả nhất định.
Cái kinh phí năm nay bọn em chuẩn bị cho dự án thì lấy từ một số hoạt động tình nguyện, ví dụ như là hoạt động ve chai. Ngoài ra có thêm chương trình đổi giấy lấy cây, cũng là một nguồn kinh phí rất là lớn.
Các hoạt động thiết thực mà câu lạc bộ Hành tinh xanh đã triển khai góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động bảo vệ môi trường cho các bạn sinh viên, cũng như lan tỏa rộng ra cộng đồng. Đây cũng là những hành động đẹp góp phần xây dựng môi trường đô thị của thành phố thêm sáng, xanh, sạch đẹp.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều dự án được triển khai tại nhiều địa phương, có thể kể đến nhiều dự án trọng điểm có quy mô giải phóng mặt bằng lớn đã và đang được triển khai như dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Ineco Thái Nguyên, dự án xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài. Các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án xây dựng nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, tại các phường xã còn có nhiều dự án khác như xây dựng các khu dân cư, khu đô thị. Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án công trình trọng điểm luôn là một nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất bởi liên quan nhiều đến lợi ích của người dân. Tuy nhiên, do có sự lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy đảng, sự ủng hộ, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và người dân nên nhiều dự án trên địa bàn thành phố đã và đang được triển khai thuận lợi.
Phường Quang Trung, một trong những phường trung tâm thành phố, đã và đang có nhiều dự án được triển khai xây dựng, góp phần quan trọng vào thay đổi diện mạo của thành phố Thái Nguyên, như dự án đường Việt Bắc, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê Mỏ Bạch, dự án mở rộng đường ga Thái Nguyên, dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố, đường Bắc Sơn kéo dài, dự án xây dựng khu đô thị Việt Bắc, dự án xây dựng khu tái định cư đường Việt Bắc, v.v. Trao đổi với bà Tạ Thị Đào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường được biết, để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng chức năng thẩm quyền của đơn vị cấp phường, Đảng ủy phường đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp trong triển khai thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất, thực hiện các dự án. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường xây dựng đề án về nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn phường Quang Trung giai đoạn 2016-2020 và đề án này đã được Hội đồng Nhân dân phường thông qua.
Và chúng tôi cũng xác định công tác giải phóng mặt bằng, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cho nên cần có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất giữa các cấp ủy đảng, chính quyền từ phường đến các tổ dân phố. Nên Ban chấp hành Đảng bộ phường đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng ban. Và hàng năm thì ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng. Đảng ủy cũng đã phân công và cụ thể nhiệm vụ cho cán bộ Ủy ban Nhân dân, cho cán bộ công chức chuyên môn, đồng thời huy động được sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức tự giác và gương mẫu tiên phong trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng. Với cái phương châm là tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, cho nên là những cái tồn tại phát sinh ở cơ sở thì dần dần được tháo gỡ và tạo cái sự đồng thuận của mọi người dân. Và các dự án trên địa bàn thì đã được hoàn thành và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Chính sự vào cuộc sát sao của cấp ủy đảng nên trong thời gian qua, các dự án lớn đã hoàn thành như dự án đường Việt Bắc giai đoạn 1 có chiều dài qua địa phận phường là 1,7 km, 234 hộ dân thuộc 5 tổ dân phố phải thực hiện thu hồi đất. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đê Mỏ Bạch kết hợp làm đường vào Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và khu trung tâm ký túc xá sinh viên Đại học Thái Nguyên có 128 hộ phải thực hiện thu hồi đất. Dự án mở rộng đường ga Thái Nguyên có 220 hộ ảnh hưởng. Đối với dự án này không có kinh phí bồi thường hỗ trợ. Phường Thịnh Đán cũng là một trong những địa phương có nhiều dự án đã và đang được triển khai xây dựng, như dự án khu dân cư số 6, số 9, số 10, dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án nhà tang lễ thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện các dự án này, Đảng ủy phường đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất thực hiện dự án. Ngay sau khi có nghị quyết, cả hệ thống chính trị của phường đã tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn. Hiện nay, khu dân cư số 5, số 6, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và số 9 tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, đang tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vướng mắc tại khu dân cư số 10, sớm bàn giao 100% mặt bằng cho chủ dự án. Chi bộ tổ 19 có trên 30 hộ dân bị ảnh hưởng của khu dân cư số 10. Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng ủy phường, cấp ủy chi bộ cũng xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố chấp hành chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ông Dương Đức Thắng, bí thư chi bộ tổ 19, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi lĩnh hội và nghe công bố quyết định thì về có chi ủy chúng tôi là có họp dự thảo cái nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng hưởng ứng đối với chủ trương của nhà nước. Thế thì cũng bám vào cái mục đích này thì là tập trung vào lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chấp hành chủ trương chính sách giải phóng mặt bằng khu dân cư số 10. Sau đó rồi là tiến hành triển khai ở ban công tác mặt trận với các cái đoàn thể chính trị xã hội để vào cuộc. Thế vai trò của từng cấp hội, từng chi hội là bám sát đối với hội viên của mình. Tổ dân phố bám sát chung là đối với tư tưởng của nhân dân. Tham mưu cho cấp ủy, đảng ủy và ủy ban nhân dân phường từng bước để gặp gỡ, nắm bắt tư tưởng của nhân dân. Thế từ đó thì từng bước là đồng thuận đối với chủ trương của nhà nước.
Xác định dự án đường Hồ Ní Cốc là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng, nên Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo cấp ủy đảng các xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án trên phải nêu cao vai trò lãnh đạo. Vì vậy, đảng ủy 5 xã phường liên quan đến dự án gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân đều đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất thực hiện dự án, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động nhân dân tiến hành công tác thống kê, kiểm đếm, nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình bị ảnh hưởng đều đồng thuận nhất trí với chủ trương của tỉnh và thành phố, nhanh chóng thực hiện các bước sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cho biết, dự án đường Hồ Núi Cốc được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố. Dự án có chiều dài toàn tuyến 9,5 km, điểm đầu giao đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Tổng số hộ ảnh hưởng trong quy hoạch dự án là 1.644 hộ, trong đó trên 870 nóc nhà phải di rời. Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã triển khai thực hiện công tác thống kê thu hồi đất đến 1.644 hộ gia đình cá nhân, đã phê duyệt chi trả 626 tỷ đồng của 436 hộ và 3 đơn vị, tổ chức với diện tích giải phóng mặt bằng là 57 ha thuộc địa phận xã Quyết Thắng, phường Thịnh Đán, phường Quang Trung. Thành phố đã bàn giao cho doanh nghiệp Xuân Trường trên 2 km phần đường từ cổng Tam Quan, phường Thịnh Đán đến sau chùa Làng Cả, xã Quyết Thắng. Hiện nay doanh nghiệp đang tiến hành thi công. Công tác giải phóng mặt bằng có được sự thuận lợi là do có sự lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, nên công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi.
Hiện nay là các đồng chí bí thư đồng ủy các phường xã, trưởng ban chỉ đạo tác giải phóng mặt bằng các phường xã là vào cuộc rất tích cực và đồng bộ, chịu trách nhiệm về tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời là giải quyết tốt cái công tác tiếp dân và giải quyết các cái đơn thư đề nghị của nhân dân ngay từ cơ sở, và dự kiến là từ nay đến cuối tháng 3 sẽ cơ bản giải phóng xong cái mặt bằng ở địa bàn của chung.
Trong các dự án lớn được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố thì dự án nghĩa trang An Lạc Viên Edeco Thái Nguyên với quy mô dự án gần 28 ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng được đánh giá là một điển hình trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thực hiện dự án có trên 150 hộ dân của ba xóm là Lượt 1, Lượt 2 và Nhân Hòa, xã Thịnh Đức bị ảnh hưởng. Theo kế hoạch thì việc giải phóng mặt bằng đến tháng 11 năm 2016 mới hoàn thành. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên nên công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện rất nhanh chóng. Chỉ sau gần 2 tháng thực hiện thống kê kiểm đếm, đền bù và bố trí tái định cư, thành phố Thái Nguyên đã có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Ông Đỗ Thành Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Indeco, chủ đầu tư dự án, đánh giá cao công tác này.
Cái dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên là cái dự án là tôi nghĩ không nghĩ mà nó lại mọi kỳ vọng lại thuận lợi và nhanh như thế. Đặc biệt là nhất là nhân dân ở cái vùng trong dự án đã xuống tham quan, và sau khi tham quan về thì nhân dân đã rất là đồng tình, và giải phóng mặt bằng chỉ trong có một tháng là bà con đã ủng hộ và đã di chuyển bàn giao lại mặt bằng cho dự án.
Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên cho biết, công tác giải phóng mặt bằng được cấp ủy đảng của thành phố xác định là một khâu rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư đến với thành phố. Chính vì vậy, cấp ủy thành phố Thái Nguyên đã có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Nói về vai trò lãnh đạo chỉ đạo và kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết.
Trong nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 thì có nêu ra 3 cái khâu đột phá. Trong đó có một cái là đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên hướng tới văn minh hiện đại là một trong những khâu đột phá phát triển thành phố. Và với quan điểm như vậy thì thành phố Thái Nguyên đã thực hiện là cái chính sách là trải thảm đỏ để kêu gọi thu hút đầu tư. Cho nên trong một vài năm vừa rồi thì rất nhiều cái dự án lớn, các công trình trọng điểm đã được thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và một trong vấn đề đặt ra là cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là một trong những khâu mà khó khăn và nặng nề nhất của cấp ủy và chính quyền thành phố. Cho nên đấy là một trong những cái công tác chỉ đạo là thành phố đã tập trung và làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cái phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền từ thành phố đến cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ được cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình đối với cái sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Và một cái quan điểm nữa ấy là khi thực hiện chính sách này ấy, chúng tôi làm đúng với quan điểm của Đảng và Nhà nước, đến nơi ở mới bằng và hơn nơi ở cũ. Cho nên người dân rất phấn khởi và thực hiện một cách dân chủ, công bằng, công khai. Đấy, mọi người dân, các hộ đều được bình đẳng. Và khi đã thực hiện được cái quan điểm này rồi thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo vận động nhân dân để thực hiện. Thì là cấp ủy phải là lãnh đạo thống nhất về mặt quan điểm, về tư tưởng. Sau đó thì là tập trung lãnh đạo chỉ đạo, lãnh đạo hội đồng nhân dân Ủy ban Nhân dân từ thành phố cho đến xã rồi đến khu dân cư để thống nhất cái quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của thành phố cũng như là cái thực hiện chính sách của Đảng Nhà nước về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, và cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và lần này chúng tôi làm thì nó sâu rộng là xuống đến khu dân cư và mọi người dân đều làm công tác dân vận.
Nhờ có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời, cùng với những quyết sách hợp lòng dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của thành phố Thái Nguyên, nên thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố có mức đầu tư lên đến vài nghìn tỷ đồng đã được khởi công xây dựng, như dự án đường Hồ Nị Cốc, các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, dự án đường Việt Bắc, v.v. Cùng với đó, có nhiều khu dân cư, khu đô thị và các dự án xã hội khác cũng được đầu tư xây dựng. Chính vì vậy đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, dần làm thay đổi bộ mặt đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị loại 1. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay 25 tháng 3, bộ phận không khí lạnh đã báo ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày mai 26 tháng 3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, 3. Từ chiều nay 25 tháng 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến 14 đến 16 độ C, vùng núi 12 đến 14 độ C. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 3 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, có lúc có mưa rào và dông, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ bảy ngày 25 tháng 3 và 20 giờ chủ nhật 26 tháng 3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.